Khủng bố sống lại. Chương 948, không vào liễm người. Góc truyện audio.com. Nhà này cổ trạch nhìn qua rất quỷ dị, nhưng may mắn là một đường đi tới đều không có gặp được cái gì nguy hiểm. Thậm chí liền quỷ thân ảnh đều chưa từng xuất hiện. Cái này khiến không ít người đều nhẹ nhàng thở ra. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút cũng đúng. Nếu như ngay cả cổ trạch đều không đến gần được, như vậy lần này đưa tin nhiệm vụ cũng không có khả năng xuất hiện. Người mang tin tức đều toàn bộ chết tại bên ngoài. Vậy ai để hoàn thành đưa tin nhiệm vụ? Theo cổ trạch đại môn đẩy ra, một chỗ phủ bụi thật lâu thần bí mà hiện lên tại trước mắt mọi người. Đây có lẽ là nhà này cổ trạch hoang bỏ đi sau qua nhiều năm như vậy duy nhất một nhóm tiến vào nơi này người sống. Nếu như không phải lần này đưa tin nhiệm vụ, hoặc là xe buýt tắt máy, không người nào nguyện ý đến địa phương quỷ quái này, đương nhiên. Người cũng tìm không thấy như thế một nơi. Dương Gian giờ phút này cầm trong tay phát nứt trường thương dẫn đầu hành động. Hắn cái thứ nhất bước vào nhà này cổ trạch bên trong. Nặng nề gạch đá xanh mặt đất trải lên một lớp cho bụi. Lộ ra hồi lâu không ai ở lại. Hắn quỷ nhãn theo bản năng mở ra. Thăm dò bốn phía, cam đoan an toàn của mình. Nhưng mà quỷ nhãn trong tầm mắt lại là đen kịt một màu. Cái gì đều không nhìn thấy. Linh dị quấy nhiễu, quỷ nhãn ánh mắt nhận ảnh hưởng. Quả nhiên, nhà này cổ trạch cũng không đơn giản. Dương Gian sắc mặt run lên. Hắn quỷ nhãn đã mất đi tác dụng. Không cách nào thấy rõ ràng hết thảy chung quanh. Bất quá quỷ nhãn tự thân linh dị nhưng không có chịu ảnh hưởng. Nói một cách khác, hắn chỉ là nhìn không thấy. Vẫn như cũ có khởi động lại tự thân năng lực. Cổ trạch tiền viện trống rỗng. Cái gì cũng không có. Chỉ có một khối vách tường cản tại sau cửa lớn. Đây gọi tường xây làm bình phong ở cổng. Kiểu Trung Quốc kiến trúc mới có. Đi ngang qua trước đây viện về sau là một cái sân vườn. Sân vườn là một cái lỗ hổng hình dạng. Chỉ là ngẩng đầu nhìn lên. Bầu trời u ám âm trầm. Cũng không có cho nhà này cổ trạch gia tăng bao nhiêu tia sáng. Ngược lại lộ ra phá lệ kiềm chế. Trước mắt mà nói không có cái gì nguy hiểm. Dương Gian vẫn như cũ phía trước tiến. Hắn rất cẩn thận, đang quan sát chung quanh. Ở phía sau hắn, Lý Dương, Dương Tiểu Hoa, Chu Đăng, còn có người mang tin tức. Vương Phong, Đại Cường, Lão Ưng đám người đều lục tục theo sau. Bọn hắn đều tại hết nhìn đông tới nhìn tây. Lưu ý lấy chung quanh nhất cử nhất động. Rất tinh xảo cổ trạch, bảo tồn tương đối hoàn hảo, thả ở bên ngoài giá trị ít tiền. Chu Đăng đánh giá, tựa hồ còn tại ước định lấy giá cả. Nếu như giá cả thích hợp lời nói, hắn có lẽ liền nhà này cổ trạch đều nghĩ dọn đi. Bỏ qua cho sân vườn về sau, tả hữu đều có một đầu hành lang, tĩnh mịch, hắc ám, không biết thông hướng phương hướng nào. Một chút xem qua đi không cách nào nhìn thấy cuối cùng. Nghĩ một con đường không có lối về. Cái kia hành lang tả hữu đều có gian phòng. Tới gần phía ngoài gian phòng còn có thể thấy được. Nhưng là bên trong gian phòng nhưng căn bản nhìn không thấy. Đã bị hắc ám che đậy. Gian phòng, Dương Gian theo bản năng sờ lên trong túi cây kia cũ kỹ chìa khóa. Kia là quỷ tủ cho mình chìa khóa. Có thể mở ra nơi này một gian khóa lại gian phòng môn. Quỷ tủ giao dịch hiếu kỳ tựa hồ cũng không khó. Chỉ cần cầu mở ra cửa. Cái khác cái gì đều không làm. Dương Gian nghiêm túc nhìn một chút. Hắn nhìn thấy cái kia phiến môn. Bên phải căn phòng thứ hai ở giữa phòng môn bên trên treo một thanh đồng khóa. Lúc trước lão kiểu dáng. Tựa hồ chỉ cần tìm được chìa khóa. Thanh này khóa liền có thể tùy tiện mở ra. Xem ra quỷ tủ muốn ta tìm chính là cái gian phòng. Không biết bên trong đến cùng có đồ vật gì. Dương Gian như có điều suy nghĩ. Nhưng rất nhanh nhưng lại lấy lại tinh thần. Bây giờ không phải là nghĩ cái này thời gian. Tình huống không rõ ràng, tình huống bên dưới hắn cũng không có khả năng mở ra cái kia thanh khóa. Quỷ tù nhiệm vụ không nóng này, cũng không có đến kỳ hạn, còn có hơn một tháng. Trước mắt khẩn yếu nhất là nghĩ biện pháp hoàn thành đưa tin nhiệm vụ, thuận lợi tiến về bưu cục thứ 5 lầu. Khi Dương Gian thu hồi ánh mắt nhìn về phía đại đường thời gian, sắc mặt lập tức liền âm trầm xuống. Trong tay cầm phát nứt trường thương đều không tự chủ được lung lay. Đại đường ở giữa lại ngồi một người. Không, cái kia hẳn không phải là một người. Chính xác đến nói là một cỗ thi thể. Cỗ thi thể kia nhìn qua là một cái lão nhân. Dáng người cao thay, có thể lại có vẻ rất khô gầy. Trên người màu nâu đen, làn da lỏng, hạ xuống, mọc ra thi ban. Tựa hồ nghĩ là vừa mới chết không bao lâu, thi thể còn rất mới mẻ. Lão nhân này mặc một bộ rộng rãi trường bào, cùng hiện ở niên đại này mặc lộ ra không hợp nhau. Cỗ này lão người thi thể cứ như vậy nhắm mắt lại, cứng ngắc ngồi tại một tấm màu đen ghế bành bên trên. Trần trụi hai chân, không có xuyên mang giày. Bên cạnh cũng có một tấm ghế bành, nhưng là cái kia cái ghế bên trên lại là trống không. Cũng không có cái khác thi thể ngồi ở phía trên. Một cỗ thi thể, vẫn là nói một cái lệ quỷ. Theo Dương Gian dừng bước lại, những người khác cũng theo sau. Có người thấy này một màn lúc này liền vô ý thức lùi về phía sau mấy bước. Cổ trạch bên trong thi thể. Đây hết thảy đều nhìn qua quỷ dị như vậy, để người buộc lòng phải hỏng bét một phương diện suy nghĩ. Liền xem như quỷ cũng căng hết cỡ liền một cái quỷ. Chúng ta nhiều người như vậy sợ cái gì? Chẳng lẽ còn không đối phó được sao? Phản Hưng nói, ngữ khí hơi có vẻ bất mãn. Một đường bên trên đi tới, nhìn thấy quỷ sẽ ít sao? Cái này cổ trạch quỷ dị như vậy, nếu như không có quỷ thế nào cũng nói không lại đi. Nếu như vẻn vẹn chỉ là một cái quỷ, cái này ngược lại là một chuyện tốt. Bởi vì chỉ ít xác định nguy hiểm đầu nguồn, tiếp xuống chỉ phải đề phòng cùng lưu ý là được rồi. Thậm chí còn có thể trước giờ động thủ, đem nguy hiểm bóp chết rơi. Thi thể này rất đặc biệt, nếu như là quỷ một khi khôi phục khẳng định đặc biệt hung. Dương Gian, ngươi tốt nhất nghĩ một cái biện pháp ứng đối một cái. Ta nhìn ngươi cây kia quan tài đinh không sai, không bằng liền trực tiếp đóng đinh thứ này đi. Chu Đăng giờ phút này đề nghị một cái. Dương Gian nhìn hắn một cái. Ta có ý tưởng này, nhưng nếu như ta đem quan tài đinh lưu tại thi thể này bên trên, người nào đó sẽ hay không thuận tay cho trộm đi. Trong tay hắn trường thương có thể phá giải, đem quan tài đinh đơn độc lấy xuống đóng đinh đại đường cổ tử thi này, tránh ngoài ý muốn phát sinh. Nhưng mà hắn đem quan tài đinh lưu phía trên thi thể rất có thể sẽ bị người nào cho vụng trộm sờ đi. Cũng đừng đánh giá thấp những người này hạn cuối. Vì sống mạng cái gì cũng dám làm. Căn bản sẽ không cân nhắc quỷ sẽ không xuất hiện. Bọn hắn chỉ muốn tự thân an toàn. Người suy nghĩ nhiều, ta tuyệt đối không thể lại làm ra chuyện này. Chu Đăng lời thề son sắt nói. Lại nói, ta làm sao dám cầm Dương Gian đồ vật của ngươi. Ta còn muốn sống thêm mấy năm, không muốn như thế nhanh sẽ chết mất. Về phía sau đường nhìn xem. Dương Gian nhìn chằm chằm thi thể kia nhìn một chút. Dù là biết thi thể này là quỷ, chỉ cần cái này không có quỷ bắt đầu giết người, cái kia tạm thời vẫn là an toàn. Nếu có dị thường, lại dùng quan tài đinh cũng không muộn. Thận trọng đi vào đại đường, tới gần cỗ kia ngồi tại màu đen ghế bành bên trên thi thể. Xác định thi thể không có động tĩnh về sau, Dương Gian lại vây quanh hậu đường vị trí. Vừa đến hậu đường, hắn đã nhìn thấy một ngụm sơn son quan tài. Quan tài bên cạnh trưng bày một cái lư hương, bên trong có mấy cây hương tại chậm chậm thiêu đốt lên, tản ra một loại như có như không mùi thơm. Trừ cái đó ra, hậu đường liền không còn có cái gì nữa. Một cỗ thi thể, một cái quan tài, Lão nhân này nhìn qua vừa mới chết chẳng phải. Chẳng lẽ là lão nhân khi còn sống chuẩn bị xong. Chỉ là không nghĩ tới chính mình tắt thở như thế nhanh. Sở dĩ còn chưa kịp nhập liệm. Những vật này xuất hiện. Để người không thể không dạng này đi phỏng đoán. Hậu đường lại sau này là hậu viện. Thông hướng mặt ngoài cái kia phiến rừng già. Cả tòa cổ trạch liền như thế ít đồ. Vô cùng đơn giản. Trừ quan tài cùng trong hành lang ngồi tại ghế bành bên trên thi thể bên ngoài không có cái gì đáng được lưu ý đồ vật. Đương nhiên, còn có sân vườn hai bên hành lang những gian phòng kia. Muốn tại một chỗ như vậy ngốc bên trên 7 ngày. Dương Gian nhíu nhíu mày. Nhìn về phía những người khác. Sau đó trực tiếp mở miệng nói. Ta muốn tại nơi này ở thêm mấy ngày. Cái khác người không liên hệ nếu như không có chuyện gì mau rời khỏi. Đừng ảnh hưởng ta làm việc. Nếu như bây giờ quay đầu. Nói không chừng còn có thể đuổi bên trên xe buýt. Hao tổn ở đây. Chỉ sợ là một con đường chết. Lời này là đối với trừ người mang tin tức bên ngoài người nói. Vương Phong, Đại Cường, Lão Ưng, còn có cái kia Dương Tiểu Hoa đều giữ im lặng. Bọn hắn 10.000 cái không muốn đợi tại nơi này. Thế nhưng lại không có bất kỳ cái gì biện pháp. Không, ta muốn ở chỗ này. Ta đã cảm thấy, trong thân thể ta lệ quỷ nhận áp chế. Không có khôi phục dấu hiệu. Nơi này thật sự là quỷ dị. Ta lúc này mới phát hiện từ khi tiến vào cái kia phiến rừng già về sau ta liền không có lệ quỷ khôi phục xúc động. Quả thực liền cùng đợi tại xe buýt bên trên đồng dạng. Ta quyết định lưu lại. Trước ở tầm vài ngày nhìn xem tình huống lại nói. Nguyên lai các ngươi đều có loại cảm giác này. Còn cho rằng liền ta có. Những người khác lại biểu thị không nguyện ý rời đi. Bọn hắn phát hiện nơi này chỗ đặc thù. Đồng thời có chút kinh dị lên. Bởi vì nơi này so xe buýt bên trên an toàn nhiều. Hiện đang mới thôi cũng chỉ là nhìn một cái quỷ. Đồng thời cái kia quỷ còn không có động tĩnh. Cái này cùng xe bên trên cái kia số lượng so ra. Không biết tốt gấp bao nhiêu lần. Nguyên lai vừa rồi linh dị quấy nhiễu là như thế này. Ta còn cho rằng chỉ có ta một người nhận ảnh hưởng. Dương Gian sờ lên cái trán. Quỷ nhãn trước đó nhìn không thấy. Lại là như thế này. Các ngươi đâu? Dương Gian nhìn về phía Chu Đăng cùng cái kia gọi Phàn Hưng người phụ trách. Ta còn muốn lấy đi phía ngoài cái kia hai cái đèn lồng. Cái gì thời gian ngươi làm xong việc cái gì thời gian ta liền đi. Chu Đăng biểu thị cũng muốn ỉ ở chỗ này. Hắn tựa hồ đối với nơi này cảm thấy rất hứng thú. Muốn thăm dò một phen. Mang đi mấy món linh dị vật phẩm. Phản Hưng con ngươi khẽ nhúc nhích. Ta nghe nói Dương đội mang đi tổng bộ một cái chốt cửa. Có thể tại chính xác thời gian mở ra chính xác môn rời đi nơi này. Ta chỉ muốn dính Dương đội ánh sáng. Không biết có hay không cái này vinh hạnh. Lời này vừa ra, nguyên bản còn có mấy cái lắc lư bất định người ngự quỷ lập tức liền mở to hai mắt nhìn xem Dương Gian. Kinh ngạc mà vừa vui mừng. Giờ khắc này, Dương Gian thành tất cả mọi người tiêu điểm. Ngươi dám để lộ bí mật. Lý Dương lập tức nhìn chòng chọc vào cái kia Phản Hưng. Không có nghĩ đến cái này thời gian một cái người phụ trách đột nhiên liền trở mặt. Bất quá cái này tựa hồ không khó lý giải. Trước mắt xe buýt tắt máy. Đám người tạm thời trốn vào rừng già đi vào cổ trạch. Muốn rời khỏi nơi này dựa vào xe buýt tựa hồ đã không quá thực tế. Sở dĩ hắn đem chú ý đánh vào Dương Gian trên người. Đều phải chết người. Tự nhiên sẽ không để ý tiết không để lộ bí mật. Quả nhiên, người chết mới có thể giữ vững bí mật. Dương Gian nói một câu nói như vậy. Cái kia Dương đội được giết sạch tất cả người mới được. Phản Hưng nói ra, Dương đội ngươi cũng đừng nóng giận. Ta cũng yêu cầu không cao. Chỉ là hy vọng Dương đội đi thời gian mang bọn ta đoạn đường là được rồi. Ở trước đó... Chúng ta cam đoan ngoan ngoãn nghe theo Dương đội phân phó. Tuyệt đối làm loạn, không sai, Dương Gian, chỉ cần ngươi dẫn chúng ta rời đi, chúng ta cam đoan nghe ngươi mệnh lệnh. Dương Gian, ngươi muốn ở chỗ này đợi mấy ngày? Có chuyện gì chúng ta có thể giúp ngươi? Mọi người hỗ trợ cùng có lợi. Đoàn kết sinh tồn tiếp há không là càng tốt hơn. Quỷ nhãn Dương Gian, ta biết ngươi rất lợi hại. Nhưng chúng ta nhiều người như vậy. Ngươi bao nhiêu bán cái mặt mũi đi. Đối diện với mấy cái này người liên hợp áp bách. Dương Gian cũng không tức giận. Hắn chỉ là cười lạnh nói. Ta muốn ở chỗ này đợi 7 ngày. Các ngươi có thể sống quá 7 ngày sau đó rồi nói sau. Nếu như các ngươi thật có thể sống sót, ta cũng không để ý mang các ngươi rời đi. 7 ngày, ngươi muốn đợi lão nhân này quá mức 7 sao? Chu Đăng chợt nói, nhưng câu nói này lại làm cho không ít người biến sắc. Đây không phải một cái may mắn chữ số. Nghe đồn, người sau khi chết đầu 7 ngày hoàn hồn. Trước mắt lão nhân này nhìn qua vừa mới chết không lâu. Cái này nếu là ở đây đợi 7 ngày, sẽ không là muốn trông coi đầu 7 thời gian đi. Thể loại võng du kết hợp tiên hiệp, chuyện hay hấp dẫn, tình tiết lôi cuốn, câu văn dễ đọc, mời mọi người nhảy hố. Nghe nói ngươi rất chảnh à? Cách chương.